Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ hai ngày 14 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Hội nghị trực tuyến quán triệt quyết định số 58 ngày 8 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị, một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.
Gặp mặt động viên thí sinh tham dự hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027.
Thành lập tổ công nghệ cộng đồng hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số.
Cần sớm giải quyết triệt để tình trạng xây dựng trái phép trên đất quy hoạch.
Bộ Y tế ban hành hướng dẫn mới về quản lý F0 tại nhà.
Thái Nguyên thêm 6.864 F0 điều trị tại nhà khỏi bệnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 14 tháng 3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt quy định số 58 ngày 8 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị. Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và lấy ý kiến về dự thảo hướng dẫn thực hiện quy định số 58. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên. Phóng viên Quỳnh Hoa thông tin chi tiết.
Quy định số 58 được ban hành nhằm thay thế quy định số 126 ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Nội dung gồm 6 chương 22 điều, quy định cụ thể nguyên tắc những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn chính trị, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thẩm quyền, trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Để cụ thể quy định, Ban Tổ chức Trung ương đã xây dựng dự thảo hướng dẫn thực hiện một số điều trong quy định này. Tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ nhất trí cao với các nội dung trong dự thảo, đồng thời góp ý chi tiết về hướng dẫn thực hiện một số điều để đảm bảo sát thực tiễn, nhất là xem xét sửa đổi mẫu lý lịch cán bộ, các điều khoản liên quan đến kê khai tài sản thu nhập, quy định cụ thể cơ cấu tổ chức, bộ máy của bộ phận bảo vệ chính trị nội bộ các cấp, đồng thời đề nghị tăng cường tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thực thi nhiệm vụ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu các cấp ủy Đảng, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy cơ sở cần phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ với quan điểm lấy phòng ngừa là chính, gắn bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng với tổ chức cán bộ. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị ban soạn thảo xem xét chọn lọc bổ sung, hoàn thiện dự thảo hướng dẫn để sớm ban hành thực hiện. Ngày 14 tháng 3, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì buổi gặp mặt động viên báo cáo viên Đào Quốc Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Đây là thí sinh đã xuất sắc đoạt giải nhì hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi khu vực 1 năm 2021 và được chọn tham dự hội thi trung khảo toàn quốc báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 16 đến 18 tháng 3. Tin từ phóng viên Hoài Thu.
Tại buổi gặp mặt, báo cáo viên Đào Quốc Hùng đã trình bày nội dung bài thuyết trình tham dự hội thi trung khảo toàn quốc với chuyên đề chủ đề đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, trong đó nhấn mạnh 3 nội dung chính là chủ đề và tầm quan trọng của chủ đề đại hội, những điểm mới trong chủ đề đại hội 13 của Đảng và chủ đề đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã góp ý một số vấn đề liên quan đến hình ảnh, cách diễn đạt và nội dung thông tin của bài dự thi. Phát biểu động viên và giao nhiệm vụ, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị báo cáo viên Đào Quốc Hùng tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện bài dự thi. Đối với thành viên đoàn công tác của tỉnh tham gia hội thi trung khảo toàn quốc báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi, đồng chí lưu ý việc đảm bảo sức khỏe và phòng chống dịch tốt, tránh lây nhiễm COVID-19. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo, đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên sẽ đạt kết quả cao tại hội thi năm nay.
Ngày 14 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 9 điểm cầu Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Diễn ra từ ngày 9 tháng 3 đến 11 tháng 3 tại Hà Nội với chủ đề Đoàn kết sáng tạo, hội nhập, phát triển. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã biểu quyết thông qua điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sửa đổi bổ sung thông qua nghị quyết đại hội, 8 chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ cùng các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới. Tham gia đại hội, đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên cũng đã có những tham luận, đóng góp quan trọng tại đại hội, tập trung chủ yếu vào vấn đề hỗ trợ và giúp đỡ phụ nữ phát huy vai trò trong phát triển kinh tế khởi nghiệp. Thông qua hội nghị, kết quả của đại hội sẽ được tuyên truyền sâu rộng tới các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh, để từ đó xây dựng và triển khai các chương trình hành động cụ thể theo nghị quyết đại hội, tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no hạnh phúc tiến bộ văn minh; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, chú trọng giám sát phản biện xã hội, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới và xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả, hội nhập quốc tế.
Để tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo nghiên cứu triển khai mô hình hoạt động tổ công nghệ cộng đồng hỗ trợ người dân chuyển đổi số. Trước đó, ngày 5 tháng 3 năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản hướng dẫn thí điểm triển khai tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương. Tổ công nghệ số cộng đồng có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách trong cuộc sống, giúp cho người dân tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tùy theo đặc thù, mỗi thôn bản, tổ dân phố có thể có một tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ triển khai nền tảng số, công nghệ số, hướng dẫn kỹ năng số đến với người dân. Để hoạt động chuyển đổi số ở cơ sở được triển khai hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan, nghiên cứu, tham mưu sớm tổ chức triển khai tại Thái Nguyên.
Năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí kinh phí hơn 7,6 tỷ đồng hỗ trợ giá giống lúa chất lượng tại các vùng sản xuất tập trung với mức hỗ trợ là 30.000 đồng một sào, tổng diện tích hỗ trợ là 10.200 ha 2 vụ. Cụ thể, đối với 6 huyện, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% giá giống lúa chất lượng với diện tích 8.100 ha. Đối với thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên, ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%. Còn ngân sách thành phố, thị xã hỗ trợ 50% giá giống lúa chất lượng với diện tích 2.100 ha. Cơ cấu giống lúa được hỗ trợ các giống lúa lai và các giống lúa thuần. Để việc hỗ trợ sản xuất đạt hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện, thành thị lựa chọn tối đa 5 giống mỗi loại, phù hợp với nhu cầu, điều kiện sản xuất tại địa phương nhằm mở rộng vùng sản xuất lúa tập trung.
Năm 2022, huyện Đại Từ đặt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho trên 3.000 lao động, tổ chức đào tạo nghề cho 2.600 lao động, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động của địa phương. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, hiện nay huyện Đại Từ đang xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích lao động tích cực tham gia học nghề, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động và đủ khả năng tự tìm việc, tự tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, doanh nghiệp để tư vấn cho người lao động, tuyển dụng lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu lao động. Năm 2021, huyện Đại Từ giải quyết việc làm mới cho trên 3.300 người, đạt 100% kế hoạch năm, trong đó xuất khẩu lao động là 140 người. Các cơ sở dạy nghề đã tuyển sinh và đào tạo được 2.650 người, đạt 101,92% kế hoạch năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện là 68%. Thưa quý thính giả, xây dựng trái phép trên đất quy hoạch, vấn đề không phải mới, song chưa bao giờ cũ khi đề cập đến những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án, trong đó có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Điểm Thụy, huyện Phú Bình. Ghi nhận của phóng viên Hoài Thu.
Tại khu vực dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Điểm Thụy do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Quốc tế Việt Á làm chủ đầu tư, từ nhiều năm trước đã diễn ra tình trạng xây dựng trái phép. Thời gian gần đây, khu vực dự án này lại xuất hiện tình trạng xây dựng trái phép của một số hộ dân. Anh Nguyễn Văn Đoàn, xóm Bình 2, xã Điểm Thụy, Phú Bình, Thái Nguyên, biện minh về vi phạm của gia đình.
Thì bắt buộc thì em phải hoàn thiện bản ghi ra giới ra rồi thì em phải hoàn thiện.
Ông Dương Ngọc Thơm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Điểm Thụy, Phú Bình, Thái Nguyên cho biết.
Hiện nay trên địa bàn xã Điểm Thụy, nhất là dọc trục đường 2-6 Điểm Thụy đi Sông Công, một số hộ dân đã lợi dụng cái việc mở đường của nhà nước thì đã xây dựng cơi nới theo quy định của pháp luật, quy định về đất đai thì một số hộ đang vi phạm.
Chính quyền địa phương cho biết việc xây dựng trái phép gần đây diễn ra tại 3 hộ dân. Địa phương đã nhiều lần lập biên bản vi phạm, đồng thời tuyên truyền vận động các hộ dừng thi công, yêu cầu tháo dỡ công trình. song hoạt động xây dựng trái phép vẫn tiếp diễn. Ông Dương Ngọc Thơm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Điểm Thụy, Phú Bình, Thái Nguyên khẳng định.
Các hộ làm cửa cuốn rồi là xây ban đêm, xây trộm. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ cương quyết lập biên bản và yêu cầu dừng và yêu cầu tháo dỡ để giữ lại hiện trạng như ban đầu, đặc biệt là các vùng đã được công bố quy hoạch.
Khi những vi phạm cũ chưa được giải quyết dứt điểm thì lại có thêm nhiều trường hợp vi phạm mới. Thực tế này cho thấy cần phải có sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt hơn nữa của chính quyền các cấp nhằm sớm giải quyết triệt đề tình trạng xây dựng trái phép trên đất quy hoạch tại cụm công nghiệp Điểm Thụy. Có như vậy mới không phát sinh thêm những sai phạm tương tự tại các dự án. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý về tình hình dịch bệnh COVID-19. Ngày 14 tháng 3, Bộ Y tế ban hành quyết định số 604 kèm hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19. Theo hướng dẫn mới vừa ban hành ngày 14 tháng 3, tiêu chí lâm sàng của người mắc COVID-19 điều trị tại nhà được bổ sung là người bệnh COVID-19 đã được cơ sở khám bệnh chữa bệnh điều trị nhưng chưa đạt tiêu chuẩn khỏi COVID-19 và đạt tiêu chuẩn quản lý tại nhà thì được chuyển về nhà để tiếp tục chăm sóc. Ngoài ra, hướng dẫn kèm quyết định 604 bổ sung mục khai báo y tế với F0 điều trị tại nhà. Trong đó, F0 hoặc người chăm sóc thông báo với trạm y tế xã, phường hoặc cơ sở quản lý F0 tại nhà. Theo hướng dẫn của địa phương về thông tin cá nhân, thời điểm được xác định mắc COVID-19, đối tượng được quản lý tại nhà, thời điểm hết cách ly, điều trị tại nhà, hướng dẫn mới đặc biệt thay đổi về điều kiện cách ly, tạo không gian cách ly riêng, nơi cách ly phải thông thoáng, không sử dụng máy lạnh, trung tâm luôn mở cửa sổ. Các hướng dẫn về theo dõi sức khỏe người mắc COVID-19 hầu như không thay đổi so với các văn bản được ban hành trước đó, số 261 và số 528. Tuy nhiên, Bộ Y tế bổ sung yêu cầu về thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm. Theo đó, F0 và người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà với F0 thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm như sau. F0 cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly. Khi phải ra khỏi nơi cách ly, phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với người khác. Người chăm sóc hoặc người nhà ở cùng nhà luôn mang khẩu trang, giữ khoảng cách khi phải tiếp xúc với F0. Nơi cách ly giữ thông thoáng, hạn chế để các đồ dùng vật dụng khó làm sạch, thú bông, giấy, bìa tại khu vực này. Rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên, khử khuẩn các vật dụng và bề mặt tiếp xúc thường xuyên như mặt bàn, tay nắm cửa, các thiết bị cầm tay, bồn cầu, bồn rửa hàng ngày và khi dây bẩn. Phân loại, thu gom chất thải lây nhiễm đúng quy định.
Ngày 14 tháng 3 năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên có quyết định số 563 về việc hỗ trợ tiền ăn cho người phải điều trị COVID-19 năm 2022. Theo đó, trích số tiền 1.334.260.000 từ Quỹ Cứu Trợ Tỉnh, nguồn kinh phí vận động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh quản lý để hỗ trợ tiền ăn cho người phải điều trị COVID-19 năm 2022. Số tiền trên được chuyển về các đơn vị bệnh viện điều trị COVID-19 số 1, số 2 và số 3. Cụ thể, Bệnh viện Lao Phổi là 342.560.000 đồng, Trung tâm Y tế Thị xã Phổ Yên 328.720.000 đồng, Bệnh viện Gang Thép 662.980.000 đồng.
Ngày 13 tháng 3, Thái Nguyên ghi nhận một trường hợp tử vong do mắc COVID-19. Đây là ngày Thái Nguyên có số ca tử vong thấp nhất trong 2 tuần qua. Tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến nay, toàn tỉnh có 89 trường hợp tử vong do mắc COVID-19. Trong ngày, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 144 bệnh nhân mắc COVID-19 và làm thủ tục xuất viện cho 77 bệnh nhân khỏi bệnh. Toàn tỉnh có 6.864 F0 điều trị tại nhà đã khỏi bệnh. Tích lũy từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến nay, Thái Nguyên có 125.474 trường hợp F0 điều trị tại nhà được công bố khỏi bệnh. Hiện Thái Nguyên có 1.225 bệnh nhân đang được điều trị tại 11 cơ sở y tế trên địa bàn. Trong đó, bệnh nhân nhẹ, không triệu chứng có 605 trường hợp, 431 bệnh nhân ở thể trung bình, 189 bệnh nhân nặng, nguy kịch. Về tiêm phòng vaccine COVID-19, đến nay, sau các đợt triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19, Thái Nguyên đã tiêm đủ liều cơ bản cho 902.278 người từ 18 tuổi trở lên, đạt 98,3%. Tiêm 2 mũi cho 107.075 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, đạt 98,4%.
Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh vừa phát hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp kinh doanh kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc. Cụ thể, thông qua công tác nghiệp vụ và nắm bắt tình hình hoạt động thương mại trên địa bàn, Phòng An ninh Kinh tế phát hiện NA sinh năm 1988, trú tại thành phố Thái Nguyên, đang kinh doanh 100 bộ kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại cơ quan công an, NA khai nhận mua số hàng hóa này của một người từ Hà Nội qua mạng Internet, sau đó mang về Thái Nguyên bán kiếm lời. Toàn bộ số kit test nhanh COVID-19 này đều không có hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và tính hợp pháp. Phòng An ninh Kinh tế đã tịch thu toàn bộ hàng hóa, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo Nghị định 98 của Chính phủ đối với NA, mức xử phạt là 4 triệu đồng.
Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập, không tụ tập đông người. Khai báo y tế, khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng khu vực Điện Biên, Lai Châu, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng vùng núi có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 17 đến 33 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân tháng thanh niên và chào mừng ngày hội thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm nay, sáng nay 14 tháng 3, Ban Thường vụ huyện Đoàn Phú Bình phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho trên 60 học viên là những đoàn viên ưu tú đến từ các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy Phú Bình. Diễn ra từ ngày 14 đến 18 tháng 3, trên 60 học viên sẽ lần lượt được nghiên cứu 5 chuyên đề cơ bản như khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi học xong các chuyên đề, các học viên sẽ được đi tham quan thực tế tại khu di tích lịch sử quốc gia tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong tại đội 915, đội 91 Bắc Thái thuộc phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% các học viên sẽ viết bài thu hoạch để làm cơ sở đánh giá, xếp loại, cấp giấy chứng nhận, hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo quy định.
Ngày 13 tháng 3, huyện Đoàn Định Hóa phối hợp cùng với các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức bàn giao công trình thanh niên, điểm vui chơi cho trẻ em, cho trường mầm non Bình Yên. Đây là công trình chào mừng 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2022 và Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Công trình điểm vui chơi cho trẻ em gồm các thiết bị, xích đu, nhà bóng với tổng giá trị khoảng 7 triệu đồng. Công trình được các đoàn viên thanh niên trong khối, các đơn vị hành chính lực lượng vũ trang, đoàn xã Bình Yên tự tay thiết kế, lắp đặt. Đây là công trình ý nghĩa, góp phần cho các em thiếu nhi trường mầm non Bình Yên có thêm sân chơi an toàn, lành mạnh và bổ ích. Cùng ngày, đoàn thanh niên toàn huyện cũng đã đồng loạt ra quân hưởng ứng ngày cao điểm, tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, với nhiều phần việc ý nghĩa như trao điểm vui chơi cho thiếu nhi, trao tặng và hỗ trợ trồng quế cho thanh niên yếu thế, tổ chức trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường, xây dựng mô hình phân loại xử lý rác thải.
Mới đây, tại Ủy ban Nhân dân xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, Ngân hàng Đông Nam Á SeaBank Thái Nguyên tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương năm 2022. Tại chương trình, Ngân hàng SeaBank Thái Nguyên trao tặng 27 suất quà cho 27 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã Tiên Phong, mỗi suất quà trị giá 800.000 đồng, bao gồm một túi quà và 500.000 đồng, trích từ nguồn quỹ Mỗi Ngày Một Niềm Vui do tập thể lãnh đạo nhân viên người lao động của đơn vị quyên góp ủng hộ. Hoạt động này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần động viên tinh thần, tạo điều kiện giúp đỡ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định trong cuộc sống.
Ngày 14 tháng 3, Ủy ban dân xã Động Đạt phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Lương cùng với câu lạc bộ chia sẻ hạnh phúc, ban bác ái giáo xứ Yên Lãng, huyện Đại Từ tổ chức khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hoàng Văn Hoan và khởi công nhà tình nghĩa cho bà Hoàng Thị Duyên ở xóm Đồng Nghè 2, xã Động Đạt. Sau hơn một tuần thi công khẩn trương, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích 30m2. Tổng kinh phí xây dựng gần 50 triệu đồng. Trong đó, câu lạc bộ chia sẻ hạnh phúc, ban bác ái giáo xứ Yên Lãng, huyện Đại Từ hỗ trợ trên 40 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Lương hỗ trợ 3 triệu đồng và Mặt trận Tổ quốc xã Động Đạt hỗ trợ 5 triệu đồng. Gia đình, con cháu và nhân dân trong xóm ủng hộ ngày công. Ông Hoàng Văn Hoan thuộc diện hộ nghèo của xóm. Bản thân ông sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, không có khả năng lao động. Nhiều năm nay, căn nhà của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện để sửa chữa, xây mới. Thông qua Hội Chữ thập đỏ huyện đã kết nối với các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, chung tay hỗ trợ gia đình ông xây dựng ngôi nhà mới.
Thưa quý thính giả, xác định phát triển lâm nghiệp có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, phục vụ sản xuất. Thời gian qua, thành phố Sông Công đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân mở rộng diện tích, đẩy mạnh phong trào chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng. Nhờ đó phát huy hiệu quả tài nguyên đất rừng, tích cực phủ xong đất chống đồi núi trọc, từng bước nâng cao thu nhập, hướng tới phát triển bền vững. Chi tiết mời quý thính giả nghe bài viết ngay sau đây.
Là một trong địa phương có diện tích đất lâm nghiệp lớn nhất thành phố với hơn 900 hectare, những năm qua việc trồng rừng đã giúp không ít hộ dân xã Bình Sơn vượt lên thoát nghèo. Coi trọng việc phát triển rừng, hàng năm người dân trong xã trồng mới từ 30 đến 40 hectare, từng bước đem lại hiệu quả kinh tế. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xã cũng phối hợp triển khai kịp thời các dự án hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng. Nhờ đó người dân tích cực trồng rừng thay thế diện tích đất hoang hóa hoặc rừng tái sinh có giá trị thấp. Đến nay, toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn xã đã được phủ kín một màu xanh của các loại keo tràm. Mỗi năm có hàng chục hecta rừng trên địa bàn đến tuổi khai thác mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể, giúp nhiều hộ dân cải thiện đời sống, vươn lên phát triển kinh tế. Anh Vũ Thăng Long, Phó Ban Lâm nghiệp xã Bình Sơn cho biết thêm.
Hiện tại là cái ý thức của người dân đang nâng cao cái ý thức về quản lý và bảo vệ trồng rừng, thì cái hiệu quả của phát triển cây lâm nghiệp bây giờ là nó đang có thế mạnh. Nhưng người dân người ta cũng rất là ý thức và chấp hành trong các cái điều khoản về phòng cháy chữa cháy rồi thì xử lý thực bì và phát triển chăm sóc. Cũng qua cái thực tế người ta nhận thức được cái thế mạnh của phát triển cây lâm nghiệp.
Cùng với việc khuyến khích nhân dân tích cực trồng rừng, thành phố cũng đã chú trọng kết hợp các mô hình trồng cây dược liệu, cây ngắn ngày dưới tán rừng nhằm tận dụng tối đa diện tích đất rừng, tăng thu nhập. Tại phường Châu Sơn, mô hình trồng cây ba kích tím dưới tán rừng đã được triển khai với 18 hộ tham gia, quy mô 5 hectare. Theo tính toán của người dân, trung bình 1 hectare tương đương khoảng 400 cây, bà con thu được khoảng 6 tấn củ tươi. Với giá bán ngoài thị trường dao động từ khoảng 100 đến 120.000 đồng 1 kg, người dân thu nhập hàng trăm triệu đồng. Là hộ dân tiên phong trồng cây ba kích tím dưới tán rừng với diện tích gần 2 hectare, anh Nguyễn Văn Trinh ở tổ dân phố Vinh Quang 2, phường Châu Sơn cho biết.
Theo tôi thì bay cây ba kích về địa phương này thì nó cũng là mới mẻ. Rất mới mẻ, nhưng mà trong khi thì dòng cây này thì nó cũng gặp nhiều khó khăn. Thời tiết hoặc là khi nó bé mình chưa có cái kinh nghiệm, xong các anh ấy hỗ trợ về cái kỹ thuật, về các cái đi thăm các mô hình khác. Thì mình về mình cũng làm theo những cái mô hình người ta đã sản xuất nhiều năm rồi, người ta làm tốt. Mình về mình cũng thực hiện theo những cái kỹ thuật của người ta. Thì tôi thấy là phát triển tốt. Có thể là gấp nhiều lần so với keo.
Trồng rừng từ năm 1988 đến nay với trên 1 hecta, ông Dương Minh Tường, bí thư chi bộ tổ dân phố Tân Sơn, phường Châu Sơn cũng nhận thấy.
Đem lại cái hiệu quả kinh tế về cái trồng rừng rất nhanh. Sau một thời gian trồng và đến khoảng 7 đến 8 năm người ta đã khai thác rồi. Sau khai thác người ta lại tranh thủ cái thời gian đấy là người ta lại trồng lại ngay. Vì đem lại cái hiệu quả rất cao trong cái đất trồng rừng.
Theo quyết định 1040 của Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên về kiểm kê rừng, bao gồm cả trong quy hoạch và ngoài quy hoạch, thành phố Sông Công hiện có khoảng 2.700 hectare rừng, tập trung nhiều ở các xã, phường như Bình Sơn, Châu Sơn, Bá Xuyên. Cây trồng rừng chủ yếu là cây keo, cây dược liệu. Riêng năm 2021, thành phố đã trồng mới trên 100 hectare. Qua đánh giá cho thấy, ngành lâm nghiệp trên địa bàn những năm gần đây có mức tăng trưởng khá. Đối với 1 hectare rừng đến chu kỳ khai thác sau 7 đến 8 năm trồng, có thể mang lại nguồn thu nhập 90 đến 100 triệu đồng, góp phần giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho không ít hộ dân ở vùng sâu, vùng xa của thành phố. Hàng năm, diện tích rừng đã được trồng bổ sung sau chu kỳ khai thác đạt trên 70 hectare. Đến nay, tỷ lệ che phủ rừng giữ ổn định từ 21% trở lên, không có diện tích đất trống đồi chọc. Đầu năm 2022, thành phố Sông Công được tỉnh cấp 23.000 cây trồng rừng phân tán. Ông Nguyễn Ngọc Huân, hạt trưởng hạt kiểm lâm thành phố Sông Công cho biết.
Cái công tác phát triển rừng của mình hiện tại là trên thành phố Sông Công là có 34 tổ đội là quản lý bảo vệ rừng đấy, với 340 thành viên đấy, và có 5 ban chỉ đạo của các phường xã có rừng mà thường xuyên trong thời gian mà cao điểm về nắng nóng thì thường xuyên là tổ chức tuần tra kiểm tra phát dọn thực bì để chống cháy mà để gây thiệt hại cho rừng.
Thành phố Sông Công phấn đấu đến năm 2025 năng suất trồng rừng đạt trên 13 mét vuông một hecta một năm, trữ lượng trên 150 mét vuông một hecta chu kỳ 12 năm, nâng giá trị một hecta rừng trồng gỗ lớn tăng từ 2,5 đến 3 lần so với rừng nguyên liệu gỗ nhỏ, giá trị sản xuất ước đạt 225 triệu hecta cho một chu kỳ. Nhằm khuyến khích nhân dân mở rộng diện tích rừng, thành phố cũng sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng cho người dân, đồng thời triển khai kịp thời, hiệu quả các cơ chế hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh và địa phương đối với người trồng rừng. Tích cực triển khai các dự án phát triển nông nghiệp gắn với lâm nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Trong đó, nhân rộng mô hình trồng cây dược liệu như ba kích, đinh lăng đối với vùng có điều kiện chuyển đổi diện tích rừng keo năng suất thấp sang trồng cây dược liệu cho kinh tế cao, hướng tới phát triển rừng bền vững.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chúng tôi xin điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình. Hội nghị trực tuyến quán triệt quyết định số 58 ngày 8 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị, một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.
Gặp mặt động viên thí sinh tham dự hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027.
Thành lập tổ công nghệ cộng đồng hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số.
Cần sớm giải quyết triệt để tình trạng xây dựng trái phép trên đất quy hoạch.
Bộ Y tế ban hành hướng dẫn mới về quản lý F0 tại nhà.
Thái Nguyên thêm 6.864 F0 điều trị tại nhà khỏi bệnh.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có sương mù rải rác, ngày không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía Tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía Nam gồm thị xã Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình, thành phố Sông Công. Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, đêm và sáng trời lạnh.
Quý thính giả thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng Duy Hưng, những người thực hiện, biên tập chương trình Trịnh Phương, các giọng đọc Lê Thủy Xuân Lương cùng các kỹ thuật viên Vương Bình, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.